Trong một phút, bà đó cảm giác đầu óc mình biến thành một món thịt băm. Ngay lúc đó, bà đó không biết bà sẽ còn thấy đầu mình kêu ong ong thêm nhiều lần nữa. Khi thằng cu và lũ nhóc trong vườn tiếp tục cộng tác với nhau sáng chế thêm nhiều mẫu câu mới, đa dạng, phong phú, hoàn toàn có thể dùng để biên soạn một cuốn cẩm nang ngoại ngữ, kiểu như sổ tay hội thoại hàng ngày hay 500 câu thường dùng khi đi du lịch. Bà đó không ở trong số những người phụ nữ dễ sao lòng, nhưng kể từ ngày bọn nhóc trong vườn bay nhấn cho quỷ quái, bà đành phải cầu viện đến đức tin như một đồn lũy tinh thần để nương náo và để giúp bà không lăn ra xỉu khi thực tiễn cuộc sống đột ngột có những điều vượt xa những trải nghiệm thông thường. Cho dù như vậy, thằng cu đổ cám vào máng, nhìn lũ heo ngốn ngấu quét sạch thức ăn bằng những cú táp quá phấn khích rồi hỏi ăn nữa không, để nghe lũ heo còn gước mõm trả lời là nữa. Tất nhiên, bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa ăn ẳng, chim chip, gầu gầu và ủng ỉnh, bà vẫn ngạc nhiên đến mức quên cả mình là ai và đang ở đâu. Tất nhiên, từ ngày một, bà cũng học được cách làm quen với thực tiễn đó, thậm chí thấy thích thú khi trò chuyện được với đám vật nuôi. Nếu trình bày theo cách hướng dẫn sử dụng thực hành giao tiếp thì các cuộc trò chuyện đó diễn ra như thế này. Bài 1. Bà đó và thằng bẩm ngắn: con khỏe không? Cảm ơn bà, con khỏe, bà khỏe không? Cảm ơn con, bà khỏe. Bài 2. Bà đỏ và lũ gà con: tụi con có đói không?
Cảm ơn bà, tụi con no rồi, bà đói không?
Cảm ơn, bà cũng no rồi. Bài 3. Bà đỏ và lũ heo con: chúc tụi con ngủ ngon.
Cảm ơn bà, chúc bà ngủ ngon.
Cuốn sổ tay hội thoại do thằng cu và thằng lò nòi hợp tác biên soạn ngày càng dày lên, thì hũ gạo trong nhà bà đỏ ngày càng xẹp xuống. Mỗi lần đông gạo thổi cơm, bà đỏ thường gặp nỗi băn khoăn trong lòng mình. Nhưng vì dạo này niềm vui được trò chuyện với các vật nuôi đang đứng cao hơn nỗi lo lắng về kinh tế, nên bà vẫn chưa đặt mình vào tình trạng báo động. Có đôi lúc bà nghĩ đến ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư, những người đã ủng hộ bà ngay từ những ngày đầu đặt chân đến khu vườn. Nhưng ngay lập tức, bà kịp nghĩ đến ông an ninh, người có vẻ không thân thiện lắm với các con vật của bà. Thế là ý định loan báo câu chuyện mới mẻ đến mọi người liền tắt ngổm. Bằng trực giác, bà cảm thấy câu chuyện lần này khác xa câu chuyện lần trước. Hiển nhiên với hai mẹ con bà thì đây là một câu chuyện thần tiên. Nhưng với cách suy nghĩ của ông an ninh, thì việc con người con vật có thể trò chuyện lại bằng thứ ngôn ngữ bí hiểm, điều đó có thể gây khó khăn cho mạng lưới kiểm soát, thậm chí nó còn làm rối bời cuộc đời của ông. Bà đó cố giấu nhẹ mọi thứ, hàng ngày lén lút thưởng thức niềm vui được quay chặt giữa bốn hàng dậu. Bí mật của bà chỉ bị phát hiện vào cái ngày bà đang trò chuyện với thằng đuôi xoăn ở dưới giàn su su, bỗng nghe tiếng gọi khẽ từ bên ngoài hàng rào:
Chị.
Bà đỏ giật bắn người, nhớ nhắc quay mặt về phía tiếng gọi. Bà không giấu được vẻ hoảng hốt khi trông thấy bà Hai Nhành, không hiểu tại sao lại thò đầu ra giữa các đám lá vào đúng lúc này. Tất nhiên bà Hai Nhành không đủ bình tĩnh để nhận ra sự biến sắc của bà chủ nhà, vì mặt bà trông còn khó coi hơn, mắt trợn lên, gò má dần giật, miệng bà há to đến nỗi bà đỏ có thể nhìn thấy rõ lưỡi gà trong cuống họng.
Chị.
Bà Hai Nhành tiếp tục cà lăm khi bà đỏ tiến về phía hàng rào. Bà đỏ tất nhiên cũng cà lăm, mặc dù bà cố tình người hàng xóm chưa trông thấy gì.
Chị đi đâu đây?
Bà Hai Nhành không nhìn vào bà đỏ, đôi môi thất thần tiếp tục dán chặt vào thằng đuôi xoăn đang sụt xạo vật đất ở chỗ vàng su su lắp bắp.
Chị vừa nói chuyện với con heo kia.
Không, làm gì có.
Bà đỏ hấp tấp chói biến, bà lắc đầu mạnh đến mức có cảm giác cái đầu sắp văng ra khỏi cổ.
Có mà.
Bà Hai giành khăng khăng.
Tôi đã bảo là không có.
Bà Đỏ bất ngờ lớn tiếng, giọng quyết liệt, như thể bà đang cực lực phủ nhận đã lừa bán cho bà Hai Nhành một món hàng second hand quá tệ. Bà Hai Nhành không dám cãi nữa. Bà kéo tay bà Đỏ để hai bà có thể nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách gần, và từ bên kia hàng dậu, bà hạ giọng thì thào:
chị đừng có lo, tôi không có nói cho ai đâu. Chị nói thật với tôi đi.
Bà Hai Nhành nói như dỗ dành, nhưng bà Đỏ nhất quyết không để mình bị mê hoặc.
Nói thật chuyện gì?
Bà tiếp tục giải ngay, rất gần với cái cách bà đã dùng để đối phó với ba mẹ cách đây 30 năm, khi bà cố giấu chuyện bà đã làm vỡ chiếc lọ hoa đặt trên đầu tủ.
Chị đừng có dối tôi.
Giọng bà Hai Nhành vẫn du dương nhưng đã phản phất đe dọa.
Tôi đứng ở đây khá lâu rồi. Tôi thấy chị với con heo con á nói qua nói lại hằng buổi.
Bà Đỏ đánh hơi được nguy hiểm, nhưng lời phân bua vụng về của bà chi chít những lỗ hổng.
Thì chỉ là nói chơi thôi mà.
Trong bà như người cố giấu một con bò đằng sau lưng, nhưng sừng và đuôi bò lòi cả ra ngoài. Chỉ đợi có vậy, bà Hai Nhành chồm sát hạt đào, giọng sung sướng:
nói chơi á, tức là bạn có nói đúng không?
Hôm đó, bà Hai Nhành trở thành người thứ ba sau mẹ con bà Đỏ có khả năng trò chuyện với các vật nuôi. Bà say sưa thực hành các bài tập ngôn ngữ bên vườn cà đến mức quên cả giờ giấc. Nếu dạ dày không đột ngột bị đánh thức, bà sẵn sàng bỏ hết công chuyện để ở lì trong vườn nhà bà Đỏ đến tối mịt để trải nghiệm điều mà bà tin là thú vị nhất trong cuộc đời của bà. Trước khi ra về, bà một lần nữa trấn an bà Đỏ rằng không ai trên đời có khả năng giữ bí mật giỏi bằng mình. Và ngay ngày hôm sau, bà dắt ông Sáu Thơm đến bên ngoài hàng rào, thập thò lén lút nhìn vô. Bà Đỏ tất nhiên tin bà Hai Nhành, nhưng thằng con bà dù chỉ là thằng nhóc 13 tuổi đã tỏ vẻ rất hiểu thế nào là phụ nữ. Nó không tin một người đàn bà có thể nhốt bí mật trong lòng mà không làm cho bí mật đó cựa quậy và cuối cùng mặc cho nó sổng ra. Ngay khi bà Hai nhìn ra về, nó đã cùng thằng Lo Nòi bổ sung vào từ điển một loạt từ mới. Có người rình. Ai thế? Bọn trộm. Các nhà báo, bà Hai Nhành, ông Sáu Thơm, ông An Đinh, vân vân. Đó là lý do bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm suýt chút nữa ngã lăn ra đất khi cả hai vừa mon men đến bên hàng dậu, đã nghe thằng cu bất thần lên tiếng:
mời cô Hai với mắt Sáu vô nhà chơi.
Cũng như bà Hai Nhành hôm qua, ông Sáu Thơm được thằng cu chỉ vẽ tận tình từ ngôn ngữ mới. Người nông dân chân lấm tay bùn này không phải được sinh ra để học ngoại ngữ. Chắc chắn ông không thể nào nhét vào đầu bất cứ một từ tiếng Anh hay tiếng Ý nào. Và cũng không đủ dạn dĩ và tự tin để giao tiếp với người ngoại quốc. Nhưng trò chuyện với heo gà thì lại khác. Cũng như ông, những vật nuôi được sinh ra từ ruộng vườn và cho ruộng vườn. Nên khi trò chuyện với chúng, ông có cảm giác đang chào hỏi những người bạn thân. Cho đến khi ra về thì ông Sáu Thơm đã nhớ được rất nhiều mẫu câu, và ông nảy ra ý định ôn luyện thứ ngôn ngữ lạ lẫm nhưng vô cùng lý thú này bằng cách quay sang người bạn đồng hành bập bẹ:
Chíp ôn ôn.
Bà Hai Nhành tròn mắt nhìn ông Sáu Thơm ngơ ngác mất một lúc, đến khi hiểu ra ông đã định hỏi gì, bà lập tức tươi ngay nét mặt và hào hứng đáp trả:
ôn ôn chip chip ôn ôn.
Ông Sáu Thơm khoái quá:
ôn ôn.
Ông khoái đến mức sau khi lục lọi vốn ngoại ngữ vừa học được, không tìm thấy câu nào thích hợp, bèn nói đại:
ôn go go.
Mặc dù được ông Sáu Thơm chúc ngủ ngon ngay khi mặt trời còn lơ lửng trên ngọn tre, bà Hai Nhành vẫn vui vẻ cảm ơn.
Lần này được bà đỏ dặn dò kỹ lưỡng, bà hai nhanh quyết định giữ kín câu chuyện kỳ lạ trong vườn. Hơn nữa, bây giờ bên cạnh bà đã có ông Sáu Thơm, có thêm một người chia sẻ, bí mật trong lòng bà không còn gào thét nữa. Khi gặp nhau trước cổng nhà hay trên đường làng, hai người tủm tỉm chào nhau và hỏi thăm sức khỏe bằng những tiếng chip chip gô gô un un, là một thú vị mới, tao nhã và sành điệu. Bà đó và thằng con của bà cũng nhanh chóng tham gia vào trò chơi khi bất chợt đụng đầu bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm dưới gốc đa đầu làng hay trong góc chợ, thấy hai người gật đầu rạng rỡ chào. À, go go. Mẹ con bà đó cũng chúc lại bọn họ một ngày tốt lành bằng mẫu câu toàn ủn ỉn câu câu đó. Dĩ nhiên, cây kim ngôn ngữ giấu trong bọc đến một ngày cũng lòi ra. Người làng bắt đầu tò mò về những lời đối đáp kỳ lạ họ thỉnh thoảng nghe được giữa ba Hai Nhành, ông Sáu Thơm và mẹ con bà đỏ. Đến khi có 5 người buổi sáng, 7 người buổi trưa và 9 người buổi tối chặn đường để tìm hiểu cho bằng được bọn họ đã nói với nhau những gì, bà đỏ buộc lòng phải giải thích cho họ và những điều ý nghĩa của thứ ngôn ngữ mà bà đang dùng. Đại khái lúc đó trong bà giống như một giáo viên Anh ngữ đang giảng giải cho các học trò sơ cấp Good Morning nghĩa là gì, Thank you ý tứ ra làm sao và sử dụng trong trường hợp nào, về nguồn gốc bí ẩn của thứ ngôn ngữ này. Hiển nhiên bà giấu biến và nói chung cũng chẳng ai thắc mắc. Trong khi thứ ngôn ngữ do thằng lọ nồi sáng tạo ra đang lan khắp các ngõ ngách và có khả năng biến thành một ngôn ngữ thứ hai được sử dụng phổ biến bên cạnh tiếng mẹ đẻ, thì một ngày nọ, chú heo con nghịch ngợm tình cờ trui ra khỏi khu vườn qua một lỗ hổng ở chân rào. Đó là khoảnh khắc nằm giữa buổi sáng và buổi trưa, mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn tre và những quả su su còn ngái ngủ trên ràng. Trong khi lang thang trong nắng, thằng lọ nồi chợt nhận ra ở cánh đồng bên ngoài có rất nhiều hoa đẹp và rất nhiều hương thơm. Nó mải mê dạo chơi trên đồng cỏ, thích thú quay mõm về các hướng để hít thở mùi vị của lá, của cỏ, của hoa dại. Nó phóng những quãng ngắn dừng lại rồi phóng những quãng xa hơn, như những vận động viên tập môn chạy băng đồng. Chỉ vài cú phóng như vậy, thằng lọ nồi đã đến sát hàng rào nhà hàng xóm. Và trong khi đứng thở hồng hộc dưới bóng lá, nó bất chợt nhìn thấy nàng. Chưa bao giờ nó thấy một nàng heo nào đẹp đến thế. Nàng trạc tuổi nó, toàn thân trắng hồng, rèm mi như tơ nõn mỗi khi nàng chớp mắt. Đặc biệt, cổ nàng đeo một chiếc nơ đỏ. Mỗi khi nàng thong thả cất bước bên kia hàng rào, chồng nàng mới uyển chuyển làm sao. Chiếc nơ đỏ rung rinh theo từng bước chân, khiến lọ nồi ngẩn ngơ nhìn. Nó có cảm giác mỗi bước đi của nàng làm nở một bông hoa. Lọ nồi nhùng mõm rứt một chiếc lá dâm bụt trên hạt dậu sau xuyển nhai, chỉ để trấn áp cảm giác hồi hộp, thứ cảm giác lần đầu tiên nó bắt gặp trong đời. Nàng heo rời vạt rau tần để đi về phía hàng rào. Nàng thơ thẩn dạo chơi, không biết đang có một chàng heo đang lặng lẽ ngắm mình qua kẽ lá. Lò nồi nghe rất rõ tiếng đập của trái tim trong lồng ngực mình khi nàng sắp đi ngang qua chỗ của nó. Nó lúng túng nằm bẹp xuống cỏ, mượn hơi đất ẩm để làm dịu đi nỗi rộn ràng trong lòng mình. Đeo nơ, em ở đâu thế? Lò nồi giật bắn mình khi tiếng một cô gái thình lình vẳng tới, suýt chút nữa nó đã bỏ chạy. Nó cựa quậy vai và hông, cố dán mình sâu hơn vào trong cỏ. Nàng tên là Đeo Nơ à? Lò nồi thì thầm với chính mình. Cái tên đẹp quá, có lẽ không có cái tên nào xứng đáng hơn với nàng. Nằm yên một lát, không thấy bóng người nào xuất hiện, lò nồi dần chấn tĩnh. Nó khẽ nhổm người dậy trên bốn chân, rón rén thò đầu qua hàng rào, đảo mắt tìm kiếm. Vẫn chẳng có ai trong vườn, chỉ có nàng Đeo Nơ đang tròn mắt ra nhìn nó. Trong mặt nàng như thế, nó là chú heo đến từ hành tinh khác. Ôi! Đeo Nơ ngạc nhiên kêu lên. Lọ nồi không ngờ Đeo Nơ đứng ngay sau hàng dậu lại đang quay mặt về phía mình. Bất ngờ quá, nó cũng nghệch mặt ra nhìn nàng, bụng dạ rối bời. Ở khoảng cách gần, đôi má nàng hồng như tráng men, hông nàng thon thả như được gió và ánh sáng vuốt dài ra, nôm nàng duyên dáng như vừa bước ra từ một bức tranh mùa xuân. Phải mất đến một phút, Lò nòi mới tìm được lại tiếng nói, nó hít vào một hơi, cố tỏ ra là một chú heo dễ thương và lịch sự.
Un go go un un.
Nàng nhìn nó ngỡ ngàng.
Bạn nói tiếng gì thế?
Không, tôi muốn gửi lời chào buổi sáng. Lò nòi lúng túng đáp, muốn đưa chân trước lên bẹo tay một cái quá nhưng không dám.
Bạn đến từ đâu?
Tôi ở khu vườn đằng kia kìa. Lò nòi ngoái cổ ra sau, định chỉ cho Delner chỗ ở của mình, nhưng chợt nhớ nàng đang đứng khuất sau hàng dầu đó, đành bỏ ý định đó.
Tên của bạn đẹp quá.
Lò nòi tấm tắc vì hồn nhiên hơn là can đảm.
Cô chủ đặt cho mình đó.
Delner bẽn lẽn đáp, rồi nó hỏi rất nhanh, như để khỏa lấp sự ngượng ngùng.
Còn bạn tên gì?
Tên tôi á. Lò nòi lộ về bối rối. Nó không nghĩ Delner sẽ hỏi tên nó, mặc dù một chú heo thông minh như nó lẽ ra phải lường trước điều đó. Dường như đứng trước một giai nhân, các chàng trai là heo hay là người cũng thế, thường khổ sở nhận ra trí thông minh của mình đột ngột rơi đi đâu mất. Lò nòi thừ mặt ra mất một lúc. Từ trước tới nay nó chẳng bao giờ quan tâm đến tên của mình. Cậu chủ đặt tên gì, nó vui vẻ chấp nhận tên đó, không hề nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ thì nó đau khổ phát hiện ra nó đang sở hữu một cái tên quá xấu xí. Tên lọ nòi mà đứng cạnh Delner chẳng khác nào một kẻ bần hàn thô lỗ đứng cạnh một tiểu thư quý phái thanh cao.
Tôi tên là
Lọ nòi lắp bắp, cái lưỡi như thụt đi đâu mất.
Bạn làm sao thế?
Delner chớp đôi mi dài ống ả sửng sốt.
Tên của bạn mà bạn cũng không nhớ à?
Nhớ chứ.
Tôi tên là Nắng Vàng.
Lọ nòi quyết định nói dối.
Tên của bạn thật là thơ mộng đó.
Delner treo lên. Cánh mũi lọ nòi phập phồng vì sung sướng.
Chíp chíp go.
Sao ạ?
Delner nhướng mắt. Hôm nay người bạn mới làm nó kinh ngạc không biết bao nhiêu là lần. Lần thứ hai trong vòng 5 phút, lọ nòi nhận ra sai lầm của mình. Nó cào chân lên cỏ lúng túng.
Tôi muốn nói là tôi cảm ơn lời khen của bạn đó.
Lọ nòi là một chú heo nghịch ngợm nhưng chân thật. Xưa nay nó chưa bao giờ nói dối. Đây là lần đầu tiên và nó không ngờ nói dối lại hay ho đến thế. Đang lâng lâng, nó chợt lạnh toát sống lưng khi nghe tiếng cậu chủ giống giả vẫn tới từ phía sau.
Lọ nòi ơi, mày đang ở đâu thế?
Thằng cô vừa gọi vừa khua chân dọc cánh đồng cỏ, chốc chốc lại khum tay lên miệng gọi lớn. Nhìn người bạn mới cựa quậy vẻ bồn chồn, Delner tò mò.
Cậu chủ của bạn đang đi tìm bạn phải không?
Thế ra bạn tên là lọ nòi à?
Nàng heo ngẩn ra.
Lọ nòi ngọng nghịu, hai tay đột nhiên nóng bừng. Trong khoảnh khắc đó, nó ước giá mà nó có thể hóa thành vô hình. Lúc này thằng cu vừa đến chỗ hàng dậu và đã nhìn thấy chú heo của mình.
Thì ra là mày ở đây à?
Lọ nòi chộp ngay lấy vận may, nó ủng ỉnh nói tôi đây, và hấp tấp chạy lại phía cậu chủ. Cậu chủ sẽ lùa nó về nhà, sẽ kéo nó ra khỏi tình huống tồi tệ nhất nó từng gặp phải trong đời. Khi nhủ bụng như vậy, lọ nòi không ngờ chủ nó cứ neo chân tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào khu vườn. Cái mỏ neo có hình thù một cô bé 12 tuổi, tóc ngắn ngang vai, mặc áo màu nón chuối đang bước ra từ ngách cửa, phủ đầy hoa giấy đỏ tươi.
Em đang làm gì đó Delner?
Cô bé reo lên khi nhìn thấy Delner cạnh hàng rào. Đang bước thăng thoát về phía hạt neo, cô nhát thấy bóng người thấp thoáng bên kia hàng dậu liền đứng lại.
Ai thập thò ngoài đó? Tính đang trộm gì nhà tôi phải không?
Thằng cu như bị dội nước lạnh, đang ở trên mây, nó rơi một lèo xuống đất, còn lăn thêm vài vòng. Trong một thoáng, nó bỗng ngọng liếu ngọng lo, y như con heo của mình.
Cái gì mà ơ?
Cô bé vừa nói vừa tiến lại phía hàng rào.
Tôi biết anh rồi. Anh là anh cu, con có bắt đỏ.
Nếu thằng Lò Nòi xấu hổ về cái tên của mình như thế nào thì chủ của nó còn xấu hổ về cái tên của mình gấp 10 lần hơn thế. Thằng cu ấp úng mặt đỏ dừng. Đó là tên của mẹ tôi gọi ở nhà, còn tên đi học... Cô bé có vẻ thờ ơ với cái tên trên giấy tờ của thằng cu. Nó ngắt lời. Các vật nuôi nhà anh á, không còn con này kêu tiếng con kia nữa à? Ờ. Thằng cu gượng nghịu đáp, vẫn chưa nhận ra cô bé trước mặt mình là ai. Nó chẳng lạ gì bà tươi. Bà tươi sống bằng nghề nuôi bò cày để cho thuê. Bà không có con, trong nhà quanh quẩn chỉ hai vợ chồng. Không hiểu cô bé này ở đâu ra. Như đọc được thắc mắc và qua vẻ lóng ngóng của người bạn mới, cô bé nhoẻn miệng cười. Tôi là Hà, cháu bác tươi. Chắc bạn ở thành phố về nghỉ hè. Thằng cu ngập ngừng hỏi, nó nghĩ chỉ có con gái thành phố mới trắng trẻo và mồm miệng nhanh nhẩu như thế. Nhỏ Hà gật đầu, không nói đúng hay sai, chỉ hỏi. Anh đi đâu đây? Tôi đi tìm con heo bị sổng sáng nay. Thằng cu đinh ninh nhỏ Hà sẽ hỏi han con heo đó trông như thế nào, anh đã tìm được hay chưa, hay điều gì đại loại như vậy hoặc hơn như vậy. Ví dụ như là để tôi đi tìm cùng anh nhé. Nào ngờ cô bé nhún vai. Dạ anh cu đi tìm đi nha. Nhỏ Hà buông một câu hờ hững rồi cúi xuống âu yếm gãi lên lưng con đèo nờ. Trời nắng rồi đó, vào nhà đi em. Thằng cu buồn lắm, hụt hẫng nữa. Nó có cảm giác nhỏ Hà không hứng thú trò chuyện với nó. Nó cũng ngạc nhiên về mình. Hôm nay nó thấy nó làm sao ấy. Nó có khối bạn gái trong làng, nhưng chẳng bao giờ nó bận tâm các con nhỏ đó thích trò chuyện với nó hay không. Thế mà sáng nay, một con nhỏ lạ hoắc lại khiến lòng nó gầm lên, giận hờn, rồi dịu xuống thành những tiếng thở than. Hay là tại cái tên của mình nhỉ? Trong làng chẳng thiếu gì đứa tên cu, cu tí, cu tèo. Nhưng khi lớn lên, chẳng ai gọi chúng bằng cái tên hồi bé nữa. À, lớn lên thì mọi thứ phải khác đi. Thằng cu tí thành thằng Hùng, thằng cu tèo thành thằng Hải. Chỉ có nó đã 13 tuổi rồi, mà ngày nào cũng nghe mẹ nó oan oan, cu ơi cu à. Rồi cả làng cũng gọi như thế. Trước đây thì nó chẳng thấy phiền lòng. Chỉ có hôm nay đi lùng con heo, bất ngờ gặp nhỏ Hà, nó mới cảm thấy cái tên của nó thật bất tiện. Thằng cu vừa lê bước vừa suy nghĩ, rất giống con heo của mình. Vì thằng Lò Nòi đang lết thết theo chân của chủ, cũng đang nghĩ về cái tên của nó y như thế. Hai chủ tớ lặng thinh trên đường về, lòng đầy tâm trạng, đã thấy hương cỏ ban trưa phảng phất buồn. Sau lần đó, bà đó bảo thằng cu thay cây cọc cũ bị bục chỗ chân rào để heo khỏi sổng ra ngoài. Kể từ hôm thằng cu tuân lời mẹ đem chật lối ra bí mật, Lò Nòi kẻ đầu tiêu những trò nghịch ngợm trong bầy bỗng hóa thành một chàng heo đâm chiêu. Nó ít đùa giỡn với bọn nhóc hơn. Bây giờ đám vật nuôi hay bắt gặp nó nằm mộp hàng bên bờ dậu, tư lự nhìn ra ngoài. Có cái gì ngoài đó mà anh nhìn hoài vậy anh? Một hôm không nén được thắc mắc, đuôi xoăn mon men lại gần ngập ngừng hỏi. Ngoài đó nhiều thứ hay ho lắm. Lò Nòi cục kịch đáp, vẫn không nhấc mình lên khỏi nỗi buồn. Hôm trước tao đã lẻn ra đó một lần. Đuôi xoăn rút đầu vào đám lá, nheo mắt nhìn. Em thấy ngoài kia cũng giống như trong này thôi. Cũng có cỏ có cây, rồi bông hoa, rồi chim. Lò Nòi còn chưa kịp nói, thằng cún mồm ngắn đã nhô đầu ra từ phía sau đuôi xoăn. Bãi cỏ bên ngoài rộng lắm thầy, mình tha hồ chạy từ đầu này sang đầu nọ mà không phải tránh bất cứ thứ gì. Ờ, thế thì thích thật đó. Lần đầu tiên thằng đuôi xoăn khen tên đệ tử. So với cuộc sống quanh quẩn của loài heo, bọn cúng xưa nay vẫn phiêu lưu bên ngoài hàng rào mà chẳng bị ai cấm cản. Lò Nòi cựa mình trên chỗ nằm, nó ngước cổ định hét lên. Không phải thế, điều đáng yêu nhất ngoài kia không phải là bãi cỏ. Nhìn đến phút chót, nó thấy ngượng ngượng thế nào, lại nằm im. Bãi cỏ tất nhiên là hay, hương thơm của nó rõ ràng ngọt ngào hơn trong này. Ít ra là vì nó không trộn lẫn với mùi phân heo.
Nhưng với Lọ Nòi, điều quyến rũ nhất ở bên kia hàng rào là nàng tiểu thư Đeo Nơ trong phường nhà bà Tươi. Lọ Nòi không biết Đeo Nơ lúc này có nhớ đến nó như nó đang nhớ đến nàng hay không. Và nếu nhớ thì nàng nhớ những gì? Chắc nàng sẽ nhớ đến cái tên Nắng Vàng. Nàng sẽ nhớ đó là chúa Xạo Ke. Lọ Nòi buồn lắm, nhưng nó không trách nàng. Nghĩ đến Đeo Nơ, đến thân hình thon thả và dáng đi uyển chuyển của nàng, lòng nó chỉ dậy lên một nỗi triều mến. Đột nhiên nó lẩm bẩm, tin rằng ở tích đằng kia nàng sẽ nghe thấy ăn go go. Thấy chưa? Đó, chúc một ngày tốt lành đó. Có tiếng nói bên kia dãy lá. Lọ Nòi bật ngay dậy khỏi chỗ nằm, mắt láo liên. Cả thằng đuôi xoăn cũng quay đầu nhìn giáo giác, mõm ngắn thì thầm: em phát hiện ra bọn họ từ nãy từ tay. Lố nhố bóng người bên ngoài hàng dậu. Họ là ai thế? Mõm ngắn là một động tác mơ hồ. Nếu nó không phải là một con cún thì rất có thể chúng ta nhìn thấy nó đang rụt cổ. Các nhà báo hôm nọ... Nơi nào có sự kiện, nơi đó có các nhà báo. Có thể nói sự kiện sinh ra vì nhà báo và nhà báo sinh ra vì sự kiện. Những con vật nuôi nhà bà đỏ một thời hâm nóng các trang báo và nuôi sống các tòa soạn. Nhưng rồi bọn chúng con này chả thèm kêu tiếng con kia nữa. Báo chí chẳng còn tin gì hấp dẫn để khai thác. Các sạp báo vắng hẳn cạnh độc giả nườm nượp xếp hàng để hóng tin lũ chó heo gà trong vườn nhà bà đỏ. Khu du lịch độc đáo đóng cửa không càng không trống. Du khách, các nhà báo, các quan chức đầu tỉnh lần lượt biến mất, cũng vội vàng như khi họ xuất hiện. Cho đến một ngày trời buồn như mộng bị, chàng nhà báo trẻ lúng phúng ri mép đảo qua làng do buồn chân và rảnh rỗi. Trong khi lang thang trên đường mòn, đầu óc đang cụp lại như chiếc ô bỗng xòe ra khi lọt vào tai những mẫu đối thoại kỳ lạ. Những chip un un ăn go go dội vào óc chàng làm mọc lên vô vàn những câu hỏi. Cái quái gì thế vậy? Nhà báo trẻ tự hỏi, vành tay răng ra hết cỡ để mong đánh lưới không sót một mẫu câu nào. Rồi kéo sụp nón xuống trán, mở máy ghi âm tí hon nhét vào túi áo. Chàng bắt đầu lẻo đẻo bám theo những người dân trong làng để sung sướng nhận ra mình đang đối diện với một sự kiện ngôn ngữ có thể là lớn nhất của thế kỷ. Giống như mọi con đường đều dẫn đến La Mã, mọi chỉ dẫn của người dân được phỏng vấn đều dẫn chàng nhà báo đến trước ngõ nhà bà Hai Nhành. Phần tiếp theo bạn đã có thể đoán ra, một nhà báo dẫn theo hai nhà báo dẫn theo bốn nhà báo, và mọi nhà báo đều được bà Hai Nhành sốt sắng dẫn đến trước hàng rào nhà bà đỏ. Mình phải làm sao đây thưa hai thầy? Chiếc mõm ngắn của thằng mõm ngắn hết quay sang thằng Lọ Nòi, lại quay sang thằng đuôi xoăn. Mõm ngắn ấp úng, nó sợ nói sai sẽ làm phật ý sư phụ đuôi xoăn cọc tính. Đúng rồi đó trò. Lọ Nòi khẽ liếc mắt về phía hàng rào thấp giọng: chúng ta vẫn trò chuyện bình thường. Thế thầy không sợ bọn họ quấy rầy chúng ta như lần trước sao? Mõm ngắn dè dặt hỏi lại.
Chẳng việc gì phải sợ cả.
Lọ Nòi hừ giọng:
nhưng mà các bác gà trống nhà hàng xóm sẽ gái in tai đó.
Mõm ngắn nói giọng hoang mang.
Rồi thầy đuôi xoăn sẽ ngứa ngái và mắc tè suốt đêm.
Nghe nè, trò mõm ngắn.
Lò Nòi đặt chân lên đầu tên đệ tử lắm lời.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như dòng nước phẳng lặng. Đôi khi chúng ta cần quăng một tấm lưới ra thật xa và kéo về một mẻ náo nhiệt. Điều đó cũng không có tệ lắm đâu.
Mõm ngắn thấy yên lòng. Những ngày vừa qua, nó cảm thấy cuộc sống giống như một con tàu bị chết máy, im lìm và buồn tẻ. Nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài việc lẻo đẻo đi theo sư phụ đuôi xoăn và Lọ Nòi. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ nghe Lọ Nòi phán một câu hợp ý nó quá, triết lý lại sâu sắc làm sao. Mõm ngắn khoái chí vẫy đuôi lia lịa và ngoác mõm trèo to. Quên rằng sư phụ nói trước đây từng nói ngược lại những điều vừa nói bằng một triết lý cũng sâu sắc không kém.
Chip chip go. Bên kia hàng dậu, bà hai nhành hãnh diện phiên dịch cho các nhà báo. Còn cúng vừa nãy nó nói cảm ơn đó. Bọn chip hoi nhà chị Mai Hoa xưa này tự xem mình là phận đàn em. Các anh lọ nòi đuôi xoăn và bẩm ngắn làm gì, tụi nó đều răm rắp làm theo. Lần này cũng vậy. Theo gương các anh, tụi nó sẵn sàng hợp tác với cánh nhà báo bằng cách liến thoắng trình diễn bản hòa tấu chip chip un un go go, không một chút băn khoăn. Chỉ có con cánh cục ngây thơ là thắc mắc. Rồi chúng ta có được ăn uống phủ phê phải không anh? Đôi xăng gật đầu. Tụi em sẽ không còn phải giải nắng và mưa ngoài vườn để bắt dung nữa. Đôi xoăn quá thích cái đôi xoăn, hễ hả? Rõ ràng là vậy. Mà sống ườn ra cho người khác lo như vậy thì có coi như là không sống đúng không anh? Cứ như thể con gà con vừa mổ vào mặt con heo con một cú đau điếng. Cái đôi xoăn của thằng đôi xoăn xoắn thêm một vòng rồi dừng lại cứng đơ. Một cái đôi giả ai vừa gắn vào mồm của nó, mắt nó ngầu đỏ và long lên một cách bất thường, dấu hiệu cho biết nó muốn nhảy sổ vào con chim cánh cục lắm rồi. Trong khi đôi xoăn có vẻ không kịp được ý định tẩn cho con gà bướng bỉnh một trận, thì lọ nòi đang cố làm hết cách để điều đó đừng xảy ra. Nó bước qua trái một bước, đứng chắn trước bộ mặt phừng phừng của thằng em và ôn tồn nói với con gà con. Này cánh cục, em thuộc bài lắm, nhưng chúng ta làm điều này á vì niềm vui chứ không phải vì miếng ăn. Nó tiếp tục thuyết giảng, tay vẫy nhẹ nhẹ. Em mà có thể đi nhặt sâu hay đi bắt dung nếu như em thấy rằng đó là sự lao động chính đáng và lương thiện. Dưới dàn su su, heo con nói về lao động và niềm vui, chó con và gà con gật gù tán thưởng. Nhưng mẹ của heo con, mẹ của chó con và mẹ của gà con thì để tâm trí của mình trôi theo một hướng khác thực tế hơn. Chị nái xe rung rung đôi vú. Những ngày huy hoàng á sắp sửa trở lại với chúng ta rồi. Chị Mái Hoa rung rung đôi cánh. Chúng ta sắp trở lại với những ngày huy hoàng. Chị Dện rung rung đôi tay. Cả hai câu đều đúng. Khi một bộ phận nào đó trên cơ thể rung rung, con người thì chắc là rung đùi trong trường hợp này. Có nghĩa là lòng dạ đang hoan hỷ lắm. Các bà mẹ heo, bà mẹ chó, bà mẹ gà không chỉ bộc lộ niềm hoan hỷ bằng những mẫu câu. Kể từ ngày các nhà báo thầm thục xì xào bên kia hàng rào, chị Nái Xề, chị Dện và chị Mái Hoa như trẻ lại nhiều tuổi. Từ giả mắt ăn sắc vách, thành gỗ trên đốc nhà và đống rơm ấm áp trước cửa chuồng, các ba thường xuyên lang thang hàng giờ dưới dàn su su và đậu que. Xuyên qua các luống cải, vòng cà, nắng trên vai và lá thỉnh thoảng rụng trên lưng. Cuối cùng dừng lại ở vạt đậu bắp kế hàng rào để ríu rít trò chuyện như những cô gái mới lớn đang thi nhau khoe mối tình đầu. Dĩ nhiên họ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà họ biết các nhà báo rình đọc ngoài kia muốn nghe. Và vì họ cố ý gân cổ nhấn nhá nên những tràng go go un un ngân lên len keng như phát ra từ một đội càng đồng. Ông An Ninh lẽ ra phải là người đến vườn nhà bà Đỏ sớm nhất, đúng như chức trách, nhưng lại là người đến muộn nhất. Khi các bài tường thuật đầu tiên về thứ ngôn ngữ kỳ lạ có thể dùng để giao tiếp giữa người và vật bắt đầu loan ra trên các mặt báo, ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư là những quan chức nhanh nhất có mặt ở nhà bà Đỏ. Ông động vật hoang dã đến để một lần nữa đun nấu ý định thúc ép liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đưa các con vật đặc biệt này vào sách đỏ trong Hội nghị Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học sắp sửa diễn ra tại Ấn Độ. Ông du lịch đến với một dự án vĩ đại trong đầu nhằm khuếch trương hình ảnh và thanh thế của ngành du lịch. Lần này không chỉ thu hút khách nội địa mà còn muốn vươn tới tận bờ bên kia của Thái Bình Dương với mục tiêu là những du khách rủng rỉnh ngoại tệ. Bà kế hoạch đầu tư đến để nghe kế hoạch đầu tư của ông động vật hoang dã và ông du lịch bằng gương mặt nở hoa. Sau đó gương mặt của bà nở hoa đợt hai khi nghĩ đến ngay những dự án khổng lồ kia kết trái. Ông thuế vụ đến ngay sau đó trong sự im lặng đáng ngờ, như thể cỏ mùa hè nuốt êm ả cả tiếng chân lẫn tiếng nói của ông. Thực ra ông không nói tiếng nào từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Không phải vì ông không muốn nói hay không có gì để nói. Chỉ là ông đang mãi nhẩm đếm số thuế ông sẽ thu được trong những ngày sắp tới. Và vì cứ mỗi lần đếm tới con số hàng tỷ, ông lại lần lần sung sướng, khiến đầu óc đột ngột lãng đi. Thế là ông phải lay hoay đếm lại từ đầu. Bà y tế xuất hiện gần như cùng lúc với ông thuế vụ. Ngược lại với ông thuế vụ, bà y tế nói luôn mồm. Bà nói say sưa đến mức có những lúc bà nói đến 15 phút để diễn tả điều người khác chỉ cần nói trong vòng 15 giây. Sở dĩ bà dông dài những điều cần ngắn gọn, chẳng qua bà không biết ngành y tế sẽ được lợi lộc gì và được bao nhiêu trong các dự án hấp dẫn này. Ba ông và một bà, còn lại đành phải bấm bụng nghe bà y tế huyên thuyên về tầm quan trọng của công tác kiểm dịch và phòng dịch, ích lợi to lớn của các loại vaccine và vai trò quyết định của việc kiểm tra thức ăn dành cho gia súc và gia cầm. Mãi đến khi các nhà ngôn ngữ học, sinh học và tâm lý học theo chân các quan chức kể trên xéo gần nát các lũng rau nhà bà đỏ, ông an ninh mới lò dò xuất hiện. Ông bước vào khu vườn, mặt lạnh dưới 0 độ, hai tay thọc túi quần, động tác gây cho những người yếu bóng vía đinh ninh ông đang mang mề hai khẩu súng bí mật. Ngoài khẩu súng thứ ba lủng lẳng công khai nơi thắt lưng. Khi ông làm thinh, rìa mép của ông vẫn run run như thể ông đang giấu cái nghiến răng đằng sau đó. Và khi ông nói thì hàm ria đen rậm của ông càng rung bần bật. Ông đang nên nói gì? Ông lầm bầm. Không được, không được. Sau khi lầm bầm, ông lào bào. Không ổn, không ổn rồi. Sau khi lào bào, ông lèm bèm. Không xong, không xong. Khi nói không được, ông thấp thỏm nghĩ đến những khó khăn trong việc quản lý những công dân trao đổi thông tin bằng thứ ngôn ngữ mà ngành an ninh đến nay vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được. Khi ông nói không ổn, ông lo lắng nghĩ đến một việc còn phức tạp hơn. Không những các công dân đó trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ kỳ bí, mà đám vật nuôi của họ cũng có khả năng sử dụng thuần phục thứ ngôn ngữ quái chiêu này. Tệ hơn nữa là chó có thể liên lạc với người, người có thể tâm sự với heo. Khi nói không xong, ông không chỉ thấp thỏm và lo lắng, mà còn cả đau đớn khi bà y tế và ông thuế vụ, hai đồng minh thân cận trước đây của ông, lần này có vẻ ngã về phe của ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư. Tự nhiên, ông an ninh cảm thấy cô đơn. Suốt thời gian qua, ông vùi đầu vào các bộ phim của Disney, nhưng chẳng thu hoạch được điều gì đáng kể. Bệnh nghề nghiệp khiến ông chỉ nhớ tới những nhân vật phản diện và những âm mưu. Ông không có ấn tượng gì đặc biệt với nàng Bạch Tuyết, chỉ bị ám ảnh bởi mụ hoàng hậu độc ác. Ông quên mất nàng Cinderella nghèo khổ và lương thiện. Chỉ cháy bỏng trong đầu hình ảnh ba mẹ con của bà mẹ kế thâm thiểm và xảo quyệt. Trong những cơn ác mộng, ông chưa một lần gặp lại chàng Aladdin dễ mến, chỉ toàn thấy tể tướng Jafar đầy quỷ kế lượn tới lượt lui. Thật khó để một tâm hồn trở nên thân thiện và rộng mở khi nhìn đâu, kể cả trong phim, cũng toàn thấy những kẻ khả nghi và những tên thủ ác. Đó là lý do tại sao ông an ninh hết lầm bầm đến lào bào, rồi đến lèm bèm, rồi tua lại từ đầu như ông đang gài trong cổ họng một cuộn băng cassette tí hon. Hôm ông an ninh đặt chân đến vườn nhà bà đỏ, thời tiết mới đẹp làm sao, trời xanh ngắt, mặt trời đang vùi mặt sau những đám mây bồng bềnh. Cũng có thể ông mặt trời đang ngậm chiếc tàu thuốc và nhả ra từng cụm mây trắng và dày đến nỗi che khuất cả gương mặt đỏ tía của ông. Trong không gian, cỏ tháng 8 thơm lừng, mùa thu ngập ngừng sang trên các nhánh cây và chim hót véo von. Tiếc là mãi lo nghĩ, ông an ninh không cảm nhận và thưởng thức được những gì thiên nhiên ban tặng. Nói ông an ninh là người đến vườn nhà bà Đỏ sau cùng là nói theo kiểu xem mặt mà bắt hình dong. Trên thực tế, nếu là người đến muộn, ông đã không am tường tình hình đến thế, và dĩ nhiên không lo nghĩ đến thế. Theo những thông tin đáng tin cậy mà tác giả truyện này được biết, ông là người đến nhanh nhất, phát hiện ra mọi chuyện sớm nhất, và trong khi chàng nhà báo lúng phúng ria mép còn đang nghe ngóng dân làng trò chuyện, thì ông ria mép nhiều hơn chàng nhà báo kia gấp 20 lần, đã thám thính tình hình và thu thập đầy đủ những gì mà báo chí đăng tải sau đó một tuần. Trong lúc một người bán dạo đến từ làng bên kia với gánh rau cải có cả tươi lẫn héo, ông an ninh đã thành công rực rỡ trong việc làm thất bại bởi ánh mắt dò xét